Xin phép thầy cho chúng con thêm một chút thầy giảng về trình độ của các Phật. Thì chúng con cũng có đọc qua bài giảng của Thượng Đế. Đức Kinh Thánh Thượng Đế nói về phá mê phá chấp của các Phật. Thì Đức Kinh Thánh có nói như trình độ của thầy. Thì càng thầy càng đi vào trượt trình nào thì càng sáng trình đó, càng minh triết trình đó, càng siêu trình đó. Nhưng mà đa số chúng con có một số phần tử nào đó chưa có được trình độ như thầy. Mà nếu thầy họ đưa thầy họ vào chỗ trượt thì họ sẽ đi chưa quá và họ sẽ biến thành con ma con quỷ. Thì như vậy đó, thì chúng con hiện tại bây giờ chúng ta thấy, con thấy cái bài học mà Thượng Đế đã nói phá mê phá chấp đó thì cũng thấy có phần nào ảnh hưởng và có một cái cụ thể chứng minh. Thì thầy cái bài học đó chúng con có học, không có trình độ học, nhưng mà thầy cho chúng con học thì làm sao chúng con học nổi, để rồi có những phần tử nhỏ họ sẽ làm những cái điều mà người khác trong bàn đạo cũng phải buồn lòng.
Tất cả những người mới tu và đã ý thức tại sao tôi tu, bước vô tu tại sao tôi thiền để chi? Có người bị bệnh hoạn, có người bị tâm bệnh buồn, cho nên phải giữ pháp tu trọn lành mới đi vô cái chỗ thử thách được. Chứ bây giờ tôi nói thôi bây giờ các bạn cứ chung vô chỗ trượt đi, đâu có được. Đâu có tôi bao giờ kêu các bạn vô chỗ trượt, kêu các bạn thiền. Rồi đúng trình độ rồi đó, tự nhiên phải bị thử thách. Chắc chắn là phải bị thử thách. Để chi? Cái luyện vô đó có thể nó có tiêu không? Vàng thiệt không sợ lửa nhảy vô coi. Lúc đó càng vào trước thì càng minh tâm kiến tánh, càng sáng suốt, càng quán xuyến, và cái lý đạo càng vững. Thì chưa có trình độ làm sao đi được. Cho nên những người tu ban đầu phải 3 năm đầu mới thấy được tánh, thấy được tánh, cái tánh sân si của mình, cái sự đen tối của mình. Rồi lần lần từ đó mới giải tiến, mà phải cố gắng tu mới được. Có nói hết mà, chứ không phải vô tu rồi bây giờ ông vô tu rồi cứ nhảy đại vô cái chỗ trượt đó có được. Không có nhảy vô chỗ trượt. Chỗ trượt là chỗ nào? Cái chỗ si mê tình dục. Cái đó những người bước vô tu là tự nhiên họ khuyến rồi, họ chán đời, họ đau khổ, họ mới bước vào cái biên giới của Phật pháp họ tu. Thì bây giờ mình có rủ họ cũng đi, tôi chưa được mà. Người ta mới thích ăn chay mà giờ rủ họ ăn mặn, đố họ ăn thử, tôi rủ nhiều lắm mà không ăn. Cũng nhiều trước ông Tư nó rủ tôi với ký con trai với bạn, chừng nào tôi thấy tôi nói rõ mà. Hồi đó ông Tư rủ tôi ăn cái chân con vịt, cái miếng thịt vịt không, ông đừng ăn, ông với tôi ăn ký. Tôi ký giấy cho các bạn xuống địa ông phủ mà nó bắt tội bạn ăn cái con vịt này là tôi chịu trách nhiệm. Tôi thấy tôi nghĩ. Còn ông nói cái gì tôi không ăn. Thế là từ đó tôi đã thực hành. Và tôi thấy cái tâm tánh của con người khi mà ta cương quyết không còn si mê nữa thì không có làm gì khuyến rũ người ta được. Và tôi cũng bày một số thử cho họ thế nào. Con người tôi cứ ăn đi, họ ăn. Họ ăn cái bằng thích là họ chưa dọn được đường. Hiểu không? Nhưng mà tôi biểu tôi có trách nhiệm. Nhưng mà về họ tiếp tục không được. Cho nên nó chạy pháp nó có nhiều cái ngay trong bữa ăn cũng có thể thử được. Và lúc nói chuyện cũng thử nhau được. Nhìn nhau cũng thử nhau được. Nó nhiều cách độ tha. Cho nên lúc đó ông Tư như là năn nỉ hết sức, tôi vẫn không. Tôi nhất định như vậy, tôi ăn một chén cơm với một trái cà, thêm nữa tôi không ăn. Chừng nào tôi thấy toàn diện tôi ăn, thì tôi kêu bằng đổ, chứ không phải ăn. Tôi thấy tôi có nhiệm vụ, tại sao tôi không nhảy vô tôi cứu người ta. Lúc tôi thấy rồi, bây giờ anh thấy con gà, người ta thấy con gà mà anh thấy cái ông nó tội quá. Rồi thôi để cho nó mau, nó vắng tắt đường đi. Anh ăn một chút để anh cầu siêu. Còn đó là anh độ.
thay vì nó phải 5 lần, 6 lần như vậy, nhưng mà giờ nó giảm bớt được còn 4 lần cũng mừng. Khả năng mình đóng góp cho họ tới đó là khi mà vị tha. Một cổng rau cũng vậy. Bây giờ các bạn ăn chay chứ chưa có biết cái sự đau khổ của cổng rau, mà chưa ý thức rõ cái tâm Bồ Tát của cổng rau, nó hy sinh cho mình. Một viên thuốc cũng là cái tâm Bồ Tát hy sinh cho mình được ấm no. Ấm no để chi? Để minh xác mọi sự việc và cứu độ chúng sanh. Chứ không phải ăn rồi tôi khỏe rồi tôi nhờ cái đó tôi cảm ơn tôi lại vô ích. Tôi phải làm cái việc Bồ Tát như họ đã làm cho tôi. Cho nên tôi nói vô vi ăn một trả mười, chứ không phải là ăn một trả một. Ăn phải hiểu, hiểu cái hạnh Bồ Tát của vạn linh. Đừng thấy tôi ăn cái này ngon sung sướng, tôi ăn ăn cho nhiều rốt cuộc là giải tỏa không được. Ăn chay cũng vậy, ăn mặn cũng vậy, phải ý thức. Trong tâm mình phải ý thức rằng cái hạnh Bồ Tát của vạn linh đang bằng lòng hy sinh mà được tiến triển trở lại là cái tâm Bồ Tát của nó, quy định của trời. Cho nên nhiều người ăn không ý thức cũng bị đọa. Cho nên chúng ta tu vô vi càng ngày càng tu rồi các bạn thấy gặp miếng ăn, gặp cọng rau, các bạn thấy nó thụ giảm ba đau. Tội nó còn nặng hơn con thú. Cho nên chúng ta phải trì niệm Phật nhiều để cứu độ. Chứ không phải là ăn chay là thành Phật đâu, không. Nhiều người ăn chay ác lắm, mở miệng nói chuyện ác, ác ôn đủ chuyện hết, không có lành đâu. Mình đi tu về điển mới lành. Nghĩ sai về người ta một chút cũng là có tội. Nó khó lắm. Cho nên càng ngày càng tiến tới cái tâm Bồ Tát mới thấy rõ. Thấy rõ ta đang thiếu nợ rất nhiều. Việc duyên quá nặng phải lo tu thì mới giải tỏa. Còn cấp Phật phải đưa vô trong cái trượt mới thử được. Nếu nó không thay đổi nó là Phật. Còn nếu nó thay đổi thì chưa phải. Nó càng nhào vô nó càng sáng suốt, càng minh tâm kiến tánh. Đó là tự mình xác nhận cái đường kia. Mà nhiều người không biết thì đi vô cái là không được. Có cái pháp tu này nó hay ở chỗ đó. Dù mà bước vào đó mà thấy mình sa đọa là nó thất hồn liệt. Về nó còn tu gắt hơn nữa. Và bữa sau không dám nữa. Từ đó dứt khoát luôn. Rồi đi lên. Đi tới trọn lành rồi ông Thượng Đế mới bắt thử ra nữa. Không thử không được lên. Không thử anh tới cửa trời là anh bị rồi. Cho nên đốt cho một tràng là cũng chịu không nổi. Còn thử ở đây là đỡ. Đốt mình không chết đi. Nhưng mà nó cũng nặng ghê lắm. Mà lên cửa trời cửu dương quang nó đốt. Nó đốt còn chút xíu mới hồi sinh. Cái đó còn khác nhau nữa. Cái đó còn trượt hơn nữa. Chứ không phải tới cửa trời là được đâu. Nó còn thử thách gấp triệu lần nữa mới được thăng hoa đi lên. Thấy ông Phật đó mà ông Phật bước vô lửa rồi không lý mình bỏ ông Phật. Chết bỏ cũng đi vô. Đốt rồi còn hồi sinh ra lại mới theo được. Cho nên cái chuyện tu nó còn dài dòng. Nhưng mà phải ý chí cương quyết nhất định, bất cứ gió bão nguy hiểm gì cũng là đi tới. Vì thấy đường rồi. Người ta không thấy đường không đi tới. Ta thấy đường chết hết, tiêu hết cái xác này vẫn đi tới. Thì trượt nó sẽ cũng thành thanh rồi. Thấy không? Cái ý chí vô cùng. Không có chấp mê nữa. Hãy chấp mê là bị hạ tịnh công tác. Chúng ta tiến nổi. Cũng như gần đây có những lá thơ của khối vô minh. Ở khối vô minh những người đó tại sao mà ăn nói kỳ cục chứ? Nó tu dữ lắm. Nó niệm Phật vậy đó. Nó muốn bỏ hết tất cả. Rồi để nó đóng góp cho vô vi. Rồi nó thử thách những người vô vi coi thử có động không. Nó quậy lên coi thử nó thế nào. Thế người nào có giữ vị trí tu không? Hay là đậm theo nó? Có vậy thôi. Nhưng mà nhiều người không biết. thấy ôi dạ, làm dữ quá, đâu có gì đâu. Nó nhìn nhận sự sai lầm của nó hiểu nó thôi. Còn mình chưa thấy sự sai lầm mình, làm sao mình nhìn nhận? Nó thấy sự sai lầm của nó nhìn nhận. Còn nhiều người bắt chước nó nói quá lâu cũng có nữa. Cũng cái gì cũng có người ta bắt chước hết. Cái gì cũng có làm lỗi. Rồi lần lần nó mới có cơ hội thích tăng. Bị nhồi nó mới tiến. Không có nhồi làm sao tiến. Như bột mà không nhồi làm sao ra bánh mì. Nó bánh mì làm gì bằng lúa mì chứ gì đó. Mà lúa mì không nhồi làm sao mà thành bánh mì. Qua biết bao nhiêu công chuyện không? Rồi đã la làng, gùm ben hết mới thành cái bánh mì. Cho nên nhiều chuyện phải học. Khi chúng ta hiểu được cái chiều sâu của mọi việc, chúng ta không có chấp. Thế việc nào theo việc nấy, để nó sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh sanh trụ hoại diệt. Luật nó vậy chúng ta giữ sao bình an được. Tu tới thanh tịnh. Khi hết sức thanh tịnh rồi mới thấy rõ. Thấy rõ giá trị của bên trên. Và bên trên đã thử thách ta bằng cách nào chúng ta mới thấy. Cho chúng ta test sống biết bao nhiêu kiếp. Cho trần trượt biết bao nhiêu. Đau khổ biết bao nhiêu. Ngày nay mới được chút sáng suốt. Thì mọi người cũng phải học qua hết. Không có bỏ bài vở của mình được.
Thưa Thầy. Vừa rồi thầy có nhắc nhở qua đến cái thơ lá thơ thì của khối vô minh, đó cũng là vấn đề thử thách. Như con cũng đã bàn luận qua với các bạn đạo, như con cũng nói qua nhận xét cái đó, hôm nay con mới thực là xác nhận là theo cái ý đó, con thấy rằng con đã hiểu thấu được những lá thơ đó và con chính con nhận được những lá thơ đó. Con thấy rằng cái lá thơ mà trả lời đó, thì con nhận xét, riêng con nhận xét thì người trả lời có một vườn hạnh và cũng có một cái tâm Bồ Tát rất là lớn. Con nhận xét bởi vì sao? Người đó có một sức học, người đó có sắc đẹp, người đó có tài, mà đã buông bỏ tất cả để đi theo một vị truyền pháp để làm một công việc của Thượng Đế. Thì hỏi rằng trên bao nhiêu tỷ người ở đây đã người nào làm được như vậy chưa? Thì con nhận xét và con đã thấy rằng họ dám lấy cái thử mà thử những người được gần sự thanh tịnh nhất. Con đã đọc qua cái thơ của người trả lời, thì thưa thầy cho con nhận xét lấy tên. Và con đã gặp hẳn người đó, con nói rằng nếu vị đó đừng trả thời là chẳng trả lời cái khối vô minh lá thơ đó thì chị đã đạt tỉnh. Nhưng trong cái lúc dao động nào đó, chị đã trả lời cái lá thơ và đã đứng lên để bênh vực cho một vị đã đắc đạo, vị Phật truyền pháp bao nhiêu năm nay. Thì theo như con nghĩ, chị không nên cần thiết trả lời cái lá thơ đó thì đúng hơn. Nhưng mà trong một giây phút nào dao động đã trả lời. Hôm nay con được nghe lời của thầy, thực sự đó là một thử thách của khói chưa họ đặt ra để họ thử khối thanh mà đã bị động. Hôm nay con mới thấy rằng cái sự hiểu của con đã được thầy giải đúng như ý con đã nói, và con đã trình con đã nói với những vị đó trước. Thấy mình là cái bài thơ đó, nếu mà quý vị nào cái trình độ mà hẳn còn, nếu mà mình hẳn còn cảm thấy rằng chưa có hiểu được cái thơ đó thì mình không nên để ý, bởi vì đó chỉ là cái sự thử thách như thầy đã cho biết. Thằng cái thơ nó mình không thành vấn đề, đối với con dẹp một bên, con đọc xong có con gái con đây con giảng cho rồi con dẹp một bên, con có bàn qua với Hiếu rồi bảo dẹp một bên, cái đó nó không thành vấn đề, bởi vì chỉ là thử thách. Nếu mình động, mình thấy là mình bắt đầu mình khó chịu bực bội lên là bắt đầu mình động. Thì hôm nay chúng con thật hết sức là chân thành cảm ơn cái sự dạy dỗ của thầy trong cái lá thơ vô minh vừa qua.
Cái thơ đến cũng như cái thơ đi cũng hai cái mà đem ra nghiên cứu thì cũng giải tỏa cho những phần bản đạo vô vi. Không phải nhiều người có trình độ như anh từ cái khổ não mà biến thành sự thanh thản, anh mới
thấy việc đó. Còn người khác á, họ còn ở trong cái chấp, cũng phải có sự giải tỏa. Cho nên cái đến cái đi tất cả là hữu ích. Như nãy giờ chúng ta sẽ hỏi người trả lời đều là hữu ích, không có cái nào hữu ích hết, rất hữu ích.
Xin còn có vị nào có lời hỏi gì nữa không? Nhân tiện đây cũng độ khoảng một vài phút nữa thầy sẽ về chỗ để nghỉ ngơi.
Xin phép hỏi thầy, con từ sáng giờ con có nghe cô chú và các bạn đạo nói về băng hư vô. Chiều này con có nghe thử, không biết tự nhiên con bật khóc, khóc nức nở rồi con mắc cỡ quá, con phải chạy ra vào quán không. Con phải chạy ra chỗ khác con khóc.
Con cứ để nó khóc, để cho nó khóc, nó giải cái trượt ở bên trong của con. Thấy không? Nó giải cái trượt, khi nó khóc rồi nó nhẹ. Khóc rồi nó nhẹ, nó mở trí cho con. Bởi vì con người ai cũng có cái trượt bên trong. Và cái phần kiến thức mà nó không có đi tới sâu rộng mà ngày nay được mở ra thì lễ đạo một cách sung sướng, nó mở tâm mở trí chứ không có tai hại. Khóc rồi nhẹ cho nó không có bị nặng đâu. Khóc đi cho nó khóc, khóc khóc thì lục căn lục trần nó thức tâm, cái hồn chúng ta mới được nhẹ nhàng. Vì cái bài đó là dẫn dắt phần hồn tiến hóa tới sự quan tâm mọi sự việc trong cái cảnh sống hiện tại, đời lẫn đạo. Nên con có nhiều chỗ chưa có mở, bây giờ nó mở thì nó phải chảy nước mắt. Nước mắt là trượt khí, nó ra hết rồi cái tâm mình nhẹ, không sao đâu. Không cần phải mắc cỡ chạy đâu, kệ nó ngồi khóc la lên rồi chặt cho nó vui à. Hiểu không? Có nhiều đứa khóc dữ lắm rồi cái nó sung sướng nhất trong đời, bây giờ mới thấy thanh nhẹ, bây giờ mới thấy hạnh phúc. Rồi sau nó nghe lại nó không có khóc nữa. Rồi nó nhẹ rồi, giải trượt mà. Cuốn băng nó giải trượt. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng có trong đó hết.
Cho nên vui, chúng ta được vui, được ngồi chung với nhau, ngồi dưới đất, nhưng mà đều giữ trật tự trong thanh tịnh. Thì mới thấy cái chiều hướng cao siêu của mọi tâm linh đều có chứ không phải không. Không phải là người truyền pháp có, mà mọi người đều có, nó mới thấy ấm áp. Trong cái căn liều này.
Tôi hỏi một câu hỏi nhé bạn. Cháu coi qua cái băng video mà thầy giảng pháp ở đại học National University ở Canberra. Thì trong cái buổi giảng đó thầy có một người để thông dịch lại cho người Úc thì họ nghe. Thì con thắc mắc là tại sao thầy không nói tiếng Anh luôn cho họ hiểu mà.
Bởi vì tôi hỏi đó tôi không có biết nói tiếng Anh.
Bây giờ tôi cũng không biết nói tiếng Anh, bởi vì tôi đâu có học tiếng Anh. Tôi đâu có vô trường ngày nào đâu. Nhưng mà nhiều khi á,
hình như chiều đó bà Úc đó bà tới thì giảng cho bà nghe, giảng bằng tiếng Anh. Bà nói, Thượng Đế chuyển ông tới, rồi nhờ ông giảng cho tôi nghe, bây giờ tôi thấy tôi khỏe nhiều. Nhưng mà tôi không biết bà nói gì, tôi nói bà nghe được, tôi nói ào cho bà nghe, rồi đó hết, rồi ngồi đó. Bởi vì tôi có ngày nào học đâu ăn lê đâu. Đi học ăn lê.
Thầy để diễn cho bà cái bậc của mặt trạng trước là bậc thì mặt trạng bậc thì nói là
nếu có gì ông thầy ông ấy không được thì mày giúp tao mày thông dịch nhé. Thì cháu Diễm nó bảo úi dồi ôi đâu tao không làm nổi đâu, ông thầy ông nói ăn lê giỏi lắm, cái việc nói thẳng với ông đi. Ở nhà bà ta bảo nói thẳng ăn lê, mà tôi biết rằng là Yên Chí Diễn họ nói thầy giám đốc của một cái hãng trước của Mỹ, điều thuộc khóa học của Mỹ, mà bây giờ thầy nói không được mấy câu nữa chết rồi, thầy để nguyên thầy giảng nha bà. Thầy bà về bà vui lắm, cuối cùng bà về bà ra bà cũng còn nói tôi tao là hôm nay tao cũng sướng lắm, tao đi về ông cho tao biết hết rồi, nhờ tao đi về
bà biết,
nghe biết mà cảm ơn núi giết thì bà đi về.
À, về tâm linh của bà được mở nhiều. Nói cách trước còn là bà biết. Bởi vì tôi nói thẳng mà, bởi vì tôi nói sáng chiếu cho bà. Tôi nói đã lắm, nói ăn lê xong này nó nghe mất công bỏ chạy. Bỏ chạy. Không có dịch nổi ha. Mà nói gì tao quên rồi, nói dữ lắm ha. Nói ăn lê không. Cho nên có cái bà nói là tôi phải chờ bê thông dịch. Tôi đâu có nghe bà nói gì đâu, chỉ tôi nói thôi. quên quê. Còn bà nói gì ta kệ, không nghe, nghe đâu, không nghe, biết nghe đâu.
Sao thầy không cho nó auto revert một cái?
Quên rồi. Giảng một hồi thiệt nhiều.
Anh chị nào muốn hỏi thầy thì hỏi tiếp đi, ít câu để thầy về thầy nghĩ ha.
Có một số anh em ở đây muốn hỏi thầy là thầy biết nói mấy thứ tiếng của người khác không?
Thì tiếng Pháp rồi vậy bà nhé. Pháp, tiếng Tàu.
Nếu mà thầy mở lục thông là sao không thầy? À? Nếu mà thầy đã mở được lục thông rồi biết đủ thiết chuyện là sao? Tại sao nói không thiết tiếng kia không được?
Nếu mà cần người nào mà nó tiếp xúc nó cái từ nghe cái từ copy cái từ nói lại được cái gì đó. Tôi hồi trước tôi đi làm hãng Mỹ có tiếng làm hãng Mỹ mà cũng phải có thông dịch viên chứ tôi đâu có làm. Tôi viết kiểu quốc ngữ nó dịch chuyện lẹ tôi ký tên mà tôi đâu có xài tiếng Anh đâu. Thơ trả lời nó dịch cho chữ Việt Nam tôi viết chữ Việt Nam trả lời dịch lẹ tôi ký tên. Tôi có thông dịch viên mà. Còn nếu mà cái nào cần thiết cũng như là tiếng Tiều, tiếng Phúc Kiến này khi cái nọ đó, nhiều người lạ lắm. Tôi chơi nó từ nhỏ tới lớn nó là Phúc Kiến. Ông kia tôi chơi nó từ nhỏ tới lớn nó là Tiều Châu. Bởi vì hai cái tôi nói cũng đàng hoàng hết. Rồi hai ông đó cãi nhau tôi thấy không có. Tôi là Minh Hương, Việt Nam. Nó thấy lạ, bởi vì tôi học mau lắm. Xung quanh này nó thét thì tôi nghe rồi tự nhiên là tôi nói à tôi cũng sợ tôi nữa tự nhiên tôi phát âm tôi nói rõ ràng vậy. Nói rất rõ ràng vậy. Nó không có sai cho nên tôi hồi tôi đi xe lửa đó có ông Ấn Độ ông dạy tôi ngồi xe lửa ông dạy mà tới bây giờ tôi còn nhớ nhé ông đi đâu đó Ajahn Chinkaytirgan tôi nhớ ông đi đâu đó hả. Hỏi ông ăn cơm chưa, sư phụ sa bôi dạ, đúng rồi, tôi cũng nói y giống ông ấy anh học được á, nhưng mà học có hai câu. Nếu cần, không có cái gì khó khăn. Bây giờ hồi đó, trước khi tôi chưa tu á, Quan Thánh xuống có dạy cái lữ của tôi. Cái lữ quay chuyển, rồi phải luyện cái lữ cả lít nước vậy. Để chi đi sau này nói tiếng thế giới dễ dãi, không khó khăn. Thật là kỳ này tôi ra là ở Manila đó, chị Trinh Hồng là thông dịch viên cho tôi đó. Rồi qua đâu, 2 năm sau, 3 năm sau tôi cũng đi giảng đạo vậy rồi. Mấy con này nó dịch, bê rồi nó dịch truyền, nó dịch tôi cốp, tôi học hồi nào cũng hay, tới hồi tôi giảng nó nói đâu cần thông dịch viên nữa. Tôi cũng nói đại nó ra, không cần thông dịch viên nữa. Vì mình nghe nó quen đi. Rồi có thì giờ rảnh coi TV á, nói nó rõ rồi. Nó rõ rồi thôi. Không có khó. Người Mỹ nó nói cái bàn, Việt Nam cũng nói cái bàn chứ đâu nói cái gì đâu. Nhưng nó đổi cái giọng thôi. Cái ý nó có một thứ thôi. Phải không? Còn thiên lôi thì đằng kia cũng nói thiên lôi. Cục sắt nó nói cục sắt thôi, nhưng mà nó đổi cái giọng, cái lưỡi uống cái cách khác thôi. Có gì đâu mà khó khăn. Hay cục sắt nó đổi thành cái khác đi thì mình khó, nó cục sắt nó cũng nói cục sắt chứ. Cái nghĩa nó một thứ thôi.
Cho con hỏi câu này nè. Theo thầy thì kiến thức ở thế gian này về vật chất cần thiết như thế nào đối với sự phát triển tâm linh của nhân sinh?
Bởi vì không có tâm linh không có vật chất, hiểu không? Tâm linh đi trước, vật chất đi sau. Mà mấy người cứ nhìn ấy, phát triển của vật chất, không có cái óc con người chia ra cho cái vật chất làm sao mà biến thành cái thể như vậy. Và nhiều người nói mà vật chất, không có cái khối óc con người đóng góp vô làm sao vật chất tiến triển được. Tâm linh trước, vật chất sau. Thấy rõ không? Cái này nè, cái micro này nè, anh thấy nó vẽ cái hình trước, óc nó vẽ rồi người ta mới chế ra cái này, vật chất nó nắng tròn như vậy, cái hình ta vẽ trước, trong cái tưởng nó có cái tượng trước, thì mới đem ra cái hình này. Nhiều người không hiểu nói vật chất không có tâm linh, mình sao vật chất tiến. Học cát đây nè, nếu mà nó không có khối óc con người, mà nghiên cứu về điện đốt nó mấy ngàn volt làm sao nó ra thành cái ly. Cái này là chất cặn của dầu nè, cặn bã của dầu mà giờ nó thành cái ly nè, nó đây nè, plastic nè, thấy không? Phải do khối óc không? Do sự thông minh của con người không? Phải do tâm linh trước không? Rồi người ta cứ nhìn vật chất và người ta đòi hỏi theo vật chất. Là tại sao người ta nói à? Cái ly. Bây giờ anh có thể nói hiện ra cái ly như cái ly này. Cái đó là không có được. Trong cái óc tôi nghĩ cái ly, tôi mới vẽ ra cái ly. À, người ta nói vật chất là vậy đó. Là thì mấy người đừng có si mê vật chất. Mà bị phỉnh đi. Cái kỳ thật mấy người có trong cái điện não không thiếu đâu. Ở trong này có rồi, cái khối óc này có hết. Tính toán rồi đàng hoàng nó mới ra cái ly này. Chứ không có tính toán đàng hoàng cái ly này làm sao ra được. Thấy không? Cặn bã của dầu hôi đem nó thanh lọc, rồi pha chế hóa chất vô, nó thành thứ cứng rồi nó đầy qua lửa, lửa mới ép làm cái khuôn mới ép nó ra thành cái ly. Có phải khối óc làm không? Hay tự nó tiến? Nó vật chất tiến triển, vật chất đâu có tiến triển, khối óc tiến triển. Cái technology, cái kỹ thuật bây giờ là khối óc tiến triển. Chịu ngồi lại sắp đặt, nó thành ra chuyên khoa, chuyên môn. Còn không chịu ngồi lại thì không có thành.
Tôi thấy hiện nay có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu là ngày đêm cứ dành rất nhiều thời giờ để về nghiên cứu, để tìm hiểu về thế giới vật chất. Thì rồi nhưng mà họ quên rằng họ quên cái phần tâm linh, cái phần thiêng liêng kia. Thì đối với thầy, giá trị của những công việc họ như thế nào?
Thì giá trị họ vẫn có giá trị, họ tiến theo cái trình độ của họ. Họ nghiên cứu về vật chất, vật chất càng tiến thì tâm linh họ phải càng tiến. Hồi trước họ phải gánh thiệt nặng, mà bây giờ họ chỉ bấm một cái là nó khiêng được bao nhiêu kilo rồi. Thì phần hồn của họ cũng được nhẹ nhàng vậy. À, còn nói về tâm linh, những người tu học về chuyên về tâm linh không, mấy cái phê bình vật chất, nhưng mà người chuyên tâm linh quên vật chất. Nếu không có vật chất, người làm sao sống mà để nghiên cứu về tâm linh? Cho nên phải đợi đạo song tu. Nói một mặt về tâm linh không là sai. Thấy không? Nói tôi bây giờ tôi ly gia cắt ái rồi, tôi vô chùa tôi tu rồi, tôi không có dính nhấp với người đời. Anh phải ăn cơm không? Chỗ đó anh ăn cơm, anh cũng phận bận áo che thân vậy, anh cũng ngồi ghế vậy, không có vật chất sao được. Cho nên nhiều người nói mà không biết suy nghĩ. Phải đợi đạo song tu là đúng. Còn gì nữa?
À, thưa thầy, con có hai câu hỏi.
Cái gì hả?
À, hồi nãy có anh bạn nêu về vấn đề ngôn ngữ đó.
Ừ.
Thì con có thắc mắc vui vui là không biết ở trên thế giới bên trên đó thì mình liên lạc bằng ngôn ngữ gì?
Không cần ngôn ngữ. Nếu mà mình muốn liên lạc với như là tâm tương ứng.
Dạ.
Bây giờ cái ý tôi muốn nghĩ vụ đó.
Dạ.
Ha? Tôi muốn nghĩ cái chuyện đó. Thì tự nhiên có một luồng điện sáng là phúc đáp cho tôi điện. Bởi vì hai cái cũng không, cái trình độ cao đó, trình độ cao đó, còn trình độ thấp thì cũng nói chuyện được, xuất ra gặp cũng nói chuyện rồi vậy thôi, tầm khào như ở thế gian, không đi đến đâu, còn cái tâm tương ứng là siêu lắm. Khi mà các bạn ngồi thiền rồi, thắc mắc quá, bây giờ ông Tám, ông đi khắp thế giới, ông có đây, hỏi ai, thôi mà thiệt chết bỏ, thế nào mà cũng có ngày trả lời, tôi hỏi ông chuyện này. Rồi một ngày đó cái thanh nhẹ, cái tự nhiên ta là tâm tương ứng. Chiếu tới một cái thì mình thắc mắc, cái gì chứ mà thắc mắc? Tâm tối, obscurity, tâm tối. Hả? Thì cái ánh sáng chiếu xuống tự nhiên trả lời rồi. Tối mà sáng chiếu là trả lời cái câu mình thắc mắc. Cho nên điển các bạn thanh rồi, các bạn cứ giữ thanh điển thôi. Ai nói gì nói thì các bạn chiếu một cái là trả lời rồi. Cho nên nhiều người tôi chưa tới đây là đứng đặt nhiều câu hỏi lắm. Bây giờ tôi vô rồi nó bớt hết rồi. À, sáng rồi. Nó sáng rồi không lý, nó nói cái câu cũ nữa. Dở quá tôi không hỏi. Phải không? Tôi có dư rồi, bây giờ tôi có dư tôi không hỏi nữa. Tôi sáng rồi. Tối với sáng, tối với sáng, tối với sáng. Câu hỏi là tối.
trả lời là sáng. Hiểu không? Rồi trên kia ta xài điện, nó còn nhanh hơn ở đây, quyền vi mà. Xài điện nhanh hơn ở đây, không cần phải nói, không cần điện hộ, không cần gì hết á. Biết lấy, năng sửa tiếng dễ dãi lắm. Cho nên cứ việc tu nhẹ đi rồi không có gì khó khăn hết. Mình là một, không có hai, ba gì hết. Chỉ thiên địa này khai phá ra thì tôi vũ trụ là một. Thấy không? Tâm linh mở lên thì Phật với mình cũng là một. Mà cho mở nữa thì Thượng Đế với mình cũng là một. Có gì đâu nói, làm việc thôi. Có gì đâu nói, sợ mình làm biến thôi.
Rồi câu hỏi thứ hai của con hồi nãy anh bạn nó có nêu lên về vấn đề vật chất đó. Thì lúc mới đầu thầy có nói là mình nó không phải thuộc về thế gian này. Thành ra nếu như vậy thì con thấy là nếu mà vật chất đó, nếu mình đạt lên đến một trình độ nào đó vừa đủ thôi để mình sinh sống và mình coi như là giải quyết về các vấn đề ăn uống, những nhu cầu cần thiết, thì đến lúc đó mình thấy là đủ rồi, mình không nên đi theo vật chất nữa. Ý cũng nói là không nên coi như là phát minh rồi dùng đầu óc để mà chế thêm cái này chế thêm cái kia, mà mình nên dùng thời gian để mình tu học.
Cho nên vật chất đó, là nó dạy con người tu, nó dạy con người học nhẫn. Bạn biết cây sắt này ở đâu ra? Núi, thành đá, đất, cát làm ra. Nó dạy cho con người học nhẫn, học hòa, học đoàn kết. Nếu mà không chịu phát triển vật chất đó, thông minh con người mất. Phải có. Cái vía con người không có khôn. Còn cái tu thì cái hồn. Chính phải cho cái vía học. Cái áo của bạn là đại diện cho phần hồn. Đại diện. Nó là bộ ngoại giao. Cái áo bằng đàng hoàng, bắt tay không? Bắt chịu bắt tay này. Cái áo, nó là hiền đệ. Còn nam bà là hiền muội. Đại diện cho đàn ông, tiếp sức xã hội. Thấy rõ không? Nó mà hiểu rồi trong mình hay lắm. Mà nó phải ôm cái khẩu hiệu đoàn kết. Nếu mà nó không đoàn kết thì không ai bông rùa với nó, không ai bắt tay nó. Và cái áo phải khẩu hiệu đoàn kết. Bạn dám bận áo rách đi gặp ông tổng trưởng không? Đoàn kết phải không? Đâu đến liền đẹp đàng hoàng. Cái áo là khẩu hiệu cái sự đoàn kết. Mà mình mang hai chữ đoàn kết hàng ngày mà mình đi gây lộn người ta là mình đi ngược đường. Nó dạy con người tu đó, không có cái gì bỏ mình hết, mà chính mình là người bỏ tất cả, cho nên hư hỏng ở chỗ đó, không có cái gì bỏ mình hết. Đó chứ cái xác thân tôi sao ông nói công thức bởi sự nhiên là cái gì? Nhìn cái ngón tay, hỏi cái ngón tay không mà bạn nghĩ hoài, tôi chắc bạn nghĩ tới chết chưa xong cái ngón tay, tại sao nó hay như vậy? Nó quá một cái có người ta tới mà nó làm một cái con ta giận. Mà nó là hay vô cùng, rất thẩm mỹ, rất đẹp, rất tinh vi. Mà vừa lấy cái hiển vi chiếu nó ra rồi nó có lớp, có làng, có núi, có rừng, có đủ hết đó. Cả một cái thế giới ngón tay này mà mấy ai tìm ra đó. Thấy không? Có miếng cát đây mà nó làm ghế này, bàn này, nó biến quá biết là bao nhiêu đây nè. Nó biến hóa đủ thứ hết rồi, sắc á. Thấy nó biến hóa vô cùng không? Mà mình tu mới có tu xuất hồn là nó thắc mắc. Sợ xuất hồn chết mất còn gì. Nhưng mà không thấy cái biến hóa vô cùng của nó đâu có chết. Thì hồn chúng ta có xuất được thì cũng biến hóa vô cùng. Cái tương xứng đời đạo sống tu đâu có bị lạc. Khi mà bạn hiểu ngón tay bạn không có bị cô đơn. Thì chưa thanh tịnh không hiểu ngón tay mình, cứ lo chuyện thiên hạ không, chặt người này, mẹ nó bẩn áo xấu quá, mẹ nó đánh phân xấu quá, hay này kia cái nào, ơi là cô kia thì đẹp tự nhiên, cái chuyện lâu ấy, ăn rồi đi lo chuyện người ta không, chuyện mình không lo, khùng mà nói mình không. Thấy không? Cho nên người tu nó lại đi theo lông vô, nó mới thấy, thì đó là tu. Kiếp trước thì cũng đàn ông, bây giờ thì làm quá, bây giờ phạt còn có 50% thôi. Còn có 50% mà tôi được 100%, tôi phải tu đi lên chứ. Thấy không? Bây giờ yếu quá, còn 50% à. Thấy không? Nhưng mà ý chí của nó cũng như mình cũng dữ lắm, mà khi nó giận mình cũng sợ lắm á. Phải không? Thì thấy nó ý chí như mình không? Mình mới kính trọng phần hồn. Nhưng mà thể xác của nó bị giới hạn. Thấy không? Nhưng mà ý chí nó không thua. Phần hồn nó cũng tương đương như mình. Nó bị đọa cái này cái kiếp sau nó cũng là không tiên không Phật vậy. Thì mình không dám khinh khi một người nào. Mình phải tôn trọng nhân quyền. Nhân quyền là cái nhân của Thượng Đế giáng lâm trên thế giới. Nó có đủ quyền năng hết, chứ nó không phải lâu thôi đâu. Đừng có khinh khi nó mà bị đọa. Tại là người tu không dám khinh một người nào. Biết người đó có tội cũng là quy họ. Mới là người tu. Chứ mà tôn trọng nhân quyền của Thượng Đế.
Cảm ơn thầy.
À, xong chưa? Thả tụi về. Thả tụi về. Thôi cảm ơn các bạn ha.
Chúng con chân thành để gửi lòng thành kính lên đa tạ sự dạy dỗ của thầy. Hôm nay thật là quý báu trong cái cuốn băng này. Dạ, xin để em mời thầy về nghỉ.
Rồi. Anh người Việt Nam à? Dạ. Anh biết chữ Việt Nam không? Dạ. Biết không?
Có thể không biết.
Hả? Anh biết chữ quốc ngữ không? Biết. Hỏi. Tại sao người ta đặt ông vua mà nó viết VUA, nó không viết chữ quẹo 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 quẹt ngay, nó nói vua.
Dạ. Xin thầy, chắc cái này con bị anh Cang hỏi một lần rồi. Dạ, anh hỏi con lần rồi, anh có nói rồi.
Biết rồi hả? Dạ. À, biết rồi. Thôi bây giờ hỏi.
Con không biết. Chữ vua là chữ Việt Nam, chữ quốc ngữ. Chữ V, chữ U và chữ A, mà tại sao người ta lại nói ba cái dần đó để làm chữ vua?
Tại vì người ta muốn nói ba cái phần đó để làm chữ vua, người ta muốn vậy thôi.
Muốn phải có lý do.
Chắc thường để em muốn cho. Con
không biết.
Cho nên nó rất đơn giản, mà mình thanh tịnh là mình tìm ra. Còn thiếu thanh tịnh là thấy nó mệt lắm, nó chuyện đó mà ai để ý ha. Nhưng mà cái một cái chuyện gì mình cũng phải để ý. Tại sao nó dùng chữ V, chữ U, chữ A? Nó là thiên tử mà, vua là thiên tử con ông trời ha. Thì ông phải cho cái vinh dự, ủy nhiệm, an dân. Cho thành nó chỉ lấy chữ vua. À, vinh dự. Ông trời ông quý nhiệm cho nó làm cái phận sự an dân. Ăn rồi chỉ có bao nhiêu đó thôi à, không có làm cái khác, phải không? Thì vua là vậy chứ gì không? Cảm ơn, nói dốc chơi cho vui.